Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 147. Thư gửi cư sĩ Từ Úy Như. Nhận được thư nhưng công việc bộn bề chưa thể trả lời được. Quang tuy vì Thái Phu Nhân sáng chiều hồi hướng, há nào thật sự có ích cho Thái Phu Nhân. Chỉ mong Thái Phu Nhân thương cho một niệm chân thành của tôi, lôi kéo Di Đà Quán Âm đến cứu vớt tôi. Các hạ ngợi khen tôi quá lẻ, khôn ngăn khiến cho người ta thẹn thùng. Lệnh đệ cũng đã phát tâm, xin hãy vì ông ta diễn giảng. Đủ biết đời trước đã cùng gieo thiện căn, tương lai cùng làm anh em muôn kiếp trong liên trì hải hội, mừng mừng tuổi tuổi. Bài thuốc cai thuốc phiện đăng báo, nên đăng nhiều kỳ suốt năm thì người ta mới biết rộng rãi được, nên kêu gọi những người có tài lực cùng làm. Nếu một người trang trải phí tổn, e không đủ sức kéo dài. Cách tóm gọn bộ văn sao hữu bài đều nên làm sao cho hợp lý, bởi thư quan đã viết đều chỉ nhằm cho một người nào đó. Nếu phổ cập đại chúng thì phải chọn không có chỗ trở ngại nào mới khỏi chút lấy lời dèm chê. Những chỗ chỉ trích những thứ cuồng vọng của bọn con cái của ma nên dùng cách trình bày tóm lược sao cho phù hợp với văn thể. Nhưng nay đa phần môn đồ thiền tông chẳng biết thiền, nếu chẳng chỉ ra những hình tích thật sự đơm đặc đồn thổi của bọn họ, môn đồ thiền tông sẽ cho là quan bán thiền. Ngay cả đối với bài Tông giáo bất nghi hỗn lạm luận, tức luận về tông và giáo chẳng nên xen trộn, bọn thiền giả chẳng hiểu tông phong cũng cho là bán thiền. Kiến thức của đồ chúng nhà thiền đa phần đều là như thế, cho nên pháp thiền mới bị suy sụp sát đất. Gần đây Phật Pháp lưu thông, cư sĩ Vương Hoàng Nguyện ở Triều Châu rất ham mật tông, y theo đó tu trì, hơi có hiệu nghiệm. Đối với các tông khác, tuy chưa thông tỏ hoàn toàn, nhưng đã mon men ngoài bờ rào. Vương Hoàng Nguyện, người Triều An, Quảng Đông, là người đi tiên phong trong việc phục hưng đông mật tại Trung Hoa. Ông từng theo học mật tông với Quyền Điền Lôi Phủ suốt 13 năm, được truyền pháp Quán Đảnh. Về sau, ông truyền Quán Đảnh cho người khác ở chùa Lục Dung tại Quảng Châu, chủ trương cư sĩ có thể làm A Xà Lê, chấp nhận các tỳ kheo thọ pháp đảnh lễ mình, khiến cho các vị Thái Hư, Mạn Thù Yết Đế v.v. công kích, tạo thành đầu mối tranh luận gay gắt giữa Hiển giáo và Mật giáo. Ông ta dịch cuốn Mật giáo cương yếu của Nhật Bản rồi in ra, gửi cho tôi hai bộ. Mật giáo cương yếu là tác phẩm nhập môn Mật giáo, gồm 4 quyển của ông Quyền Điền Lôi Phủ, người Nhật biên soạn. Vương Hoàng Nguyện dịch ra cuốn này vào năm 1918. Nội dung trình bày sự phát triển của Mật giáo tại Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, trình bày những giáo nghĩa, cách thức tác pháp tu trì theo truyền thống Đông Mật, gọi là Đông Mật để phân biệt với truyền thống Mật giáo của Tây Tạng. Này, tôi gửi cho ông một bộ, mong ông tùy hỷ. Nhưng ông ta là người hoàn truyền mật tông, nên thiên về đề cao mật tông. Ước theo giáo mà luận, cố nhiên chẳng trở ngại lớn lao gì. Nhưng nếu xét trên pháp môn tịnh độ, độ khắp ba căn, thuyết giáo tương ứng với căn cơ mà luận, thì cố nhiên khác hẳn nhau. Những điều Vương Hoàng Nguyện đã viết trong thư gửi đến đều là ước theo giáo, bỏ sót căn cơ. Quang gửi thư cho ông ta, ước trên căn cơ để luận về sự lợi ích của giáo pháp. Tuy chẳng phù hợp, nhưng cũng không trái nghịch cho lắm. Người ấy đã ngoài 40 tuổi, nếu lại nghiên cứu hơn 10 năm nữa, cũng có thể trở thành bậc đại thông gia. Bài bạc Thiền Tông Bí Mật Liễu Nghĩa Kinh, Q quyết phải nên thủ tiêu để khỏi gây nghi ngờ lầm lẫn. Còn như thanh văn chuyển xoay tiểu quả, họ đã chứng để hướng về Như Lai đại đạo. Tuy là đốn tìm sai khác, nhưng những địa vị theo thứ tự trong khoảng giữa ấy bất tất phải dẹp mất. Đại bàng thể cất cánh, bèn bay chín vạn dặm, cũng là từ thấp bốc dần lên cao. Dao bén chặt một nhát đứt ngàn tờ giấy, cũng là từ một đến ngàn. Đốn giáo chỉ ước trên mặt đốn mà nói, nên không có địa vị thứ tự. Nhưng trong chỗ không có địa vị thứ tự ấy, chẳng trở ngại chuyện có địa vị thứ tự rành rành. Nếu khác với tiệm, thì tiệm chẳng phải là tiệm như trong đốn giáo nói, mà đốn cũng chẳng phải là đốn như trong tiệm giáo. Hai pháp phán định khác biệt, trọn chẳng tương tức. Tương tức nghĩa là pháp này chính là pháp kia, như thường nói, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Chỉ nên dùng thật nghĩa để lập ngôn, chẳng nên dùng cách biểu hiện tiệm đốn làm căn cứ, thì Phật Pháp không pháp nào chẳng thông với nhau. Vương Hoàng Nguyện luận về Mật Tông cũng là dùng những lời lẽ biểu thị Hoàng Dương Mật Tông để luận. Do vậy, biết là ông ta vẫn chưa hiểu biết ý tột cùng trong giáo pháp Như Lai là phải khế cơ. Căn tánh La Hán cũng không nhất định. Có người hồi tiểu hướng đại bèn vượt lên, chứng ngay vào địa vị sâu. Có người tiến lên từ từ. Dù đốn tiệm sai khác, nhưng vị thứ vẫn rành rành, tợ hồ chẳng sai khác gì lớn. Tùy loại hiện thân trong mười phương thế giới, bậc sơ trụ trong viên giáo đã làm được như vậy, không trải qua các địa vị, hạnh, trụ, hồi hướng vân vân, thì chỉ có bậc đã thành Phật, rồi thị hiện làm La Hán mới có thể như thế. Nếu là thật chứng, tức thật sự là bậc La Hán, hồi tiểu hướng đại, e rằng không có bản lãnh ấy. Nếu có, thì các Bồ Tát thuộc những địa vị, trụ, hạnh, hồi hướng đều thành hạng người độn căn, không có gì kỳ lạ cả, có lẽ ấy chăng? Lìa đốn nói tiệm, lìa tiệm nói đốn, lìa giáo nói tông, lìa tông nói giáo, đề cao mật tông, miệt thị hiển giáo, đều đáng gọi là đảm bản hán, tức gã vác gỗ, chỉ thấy được một bên mà thôi. Nguyên văn là từ lục đảm bản, chỉ kiến nhất biên, tức kẻ đi vác gỗ chỉ thấy được một bên. Đảm bản hán nguyên là những người công nhân chuyên vác các tấm gỗ, phiến gỗ. Do khiên nặng và cồng kềnh, họ chỉ có thể nhìn về phía trước, không thể ngó xung quanh. Thiền Lâm dùng thuật ngữ đảm bản hán để chỉ kẻ thiên chấp chẳng dung thông toàn thể. Khéo hiểu Phật Pháp thì Pháp Pháp lưu thông, nếu không, Pháp nào cũng gây ra trở ngại. Quan thật là kẻ thấy ít nghe ít, nhưng ước về nghĩa, ước về lý mà luận, thường dung thông như thế, trọn chẳng có hai đạo lý. Ý kiến hèn mọn của tôi là như vậy đó, chẳng biết các hạ nghĩ như thế nào. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2, thư số 148, thư trả lời hai vị cư sĩ Từ Ngạn Như và Từ Giật Như. Quý vị nói chuyện đời ràng buộc, không cách gì thoát khỏi được, thì ngay trong lúc bị ràng buộc ấy, chỉ cần không bị chúng xoay chuyển, thì ràng buộc liền thành cởi gỡ như gương chiếu hình tượng. Hình đến chẳng cự tuyệt, hình đi chẳng giữ lại. Nếu không biết nghĩa này, dẫu có trừ sạch mọi chuyện thế tục, không còn có chuyện gì phải lo toan, thì cũng vẫn bị cái tâm vọng tưởng tán loạn, ràng buộc kiên cố, chẳng thể gột rửa thoát khỏi. Người học đạo phải hành xử thuận theo địa vị, tận hết bổn phận của mình. Như thế thì dù suốt ngày việc đời ràng buộc, nhưng suốt ngày vẫn cứ tiêu dao ngoài vật. Câu nói, nhất tâm vô trụ, vạn cảnh đều nhàn, chẳng ghét lục trần vẫn đồng chánh giác, chính là nói về điều này vậy. Chuyện niệm Phật quan trọng nhất là liễu sanh tử. đã vì liễu sanh tử thì tự sanh lòng nhàm chán đối với nỗi khổ sanh tử, tự sanh lòng ưa thích đối với sự vui Tây Phương. Như thế thì hai pháp, tính, nguyện sẽ được vẹn toàn ngay trong một niệm, lại thêm niệm chí thành khẩn thiết như con nhớ mẹ, thì Phật lực, pháp lực, sức công đức, tính nguyện nơi tự tâm, ba pháp đều phô bày trọn vẹn. Ví như mặt trời rạng rỡ giữa hư không, dẫu mây dày, băng đóng tầng tầng, chẳng mấy chốc liền tiêu tan. Lúc sơ tâm niệm Phật, chưa tự chứng được tam muội, ai có thể không có vọng niệm cho được? Quý sao tâm thường giác chiếu, chẳng chuyển theo vọng. Ví như quân hai bên đối địch, ắt phải giữ vững thành quách của chính mình, chẳng cho quân giặc xâm phạm tí ti nào. Đợi khi giặc vừa tấn công, bèn đánh chặn đầu. Ắt phải xua quân chánh giác vây kín bốn mặt, khiến cho chúng nó không lối lên trời, không nẻo chui xuống đất, khiến chúng sợ bị diệt chủng, liền đua nhau quy hàng. Quan trọng nhất là chủ soái không mê muội, không lười nhác, thường luôn tỉnh táo mà thôi. Nếu mê muội lười nhác thì chẳng những không diệt được giặc, mà trái lại còn bị giặc diệt. Do vậy, người niệm Phật không biết nhiếp tâm thì càng niệm càng sanh vọng tưởng. Nếu nhiếp được tâm thì vọng niệm sẽ dần dần mỏng nhẹ cho đến không còn nữa. Vì thế nói, học đạo do như thủ cấm thành, trú phòng lục tặc dạ tỉnh tỉnh. Tướng quân chủ soái năng hành lệnh, bất động can qua định thái bình. Tạm dịch là, học đạo dường như giữ cấm thành, ngày phòng sáu giặc đêm thường tỉnh. Tướng quân chủ soái nghiêm quân lệnh, chẳng giấy can qua quyết thái bình. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 149, thư gửi cư sĩ Bao Hư Hiền. Tai họa ở Ôn Châu nghe thê thảm quá, thiên tai nhân họa không biết đến mức nào. Quả đúng là ba cõi không yên giống như nhà lửa. Đấy cũng là lời răn nhắc thiết yếu nhất đối với chuyện tín nguyện niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Niệm Phật tâm không quy nhất là do tâm sanh tử chưa khẩn thiết. Nếu nghĩ như đang bị nước cuốn lửa đốt, không được cứu giúp, tưởng sắp bị chết, tưởng sắp đọa địa ngục, thì tâm sẽ tự quy nhất, không cần đến diệu pháp nào khác. Vì thế, trong kinh thường nói, nghĩ cái khổ trong cõi địa ngục, phát tâm bồ đề. Đấy chính là khai thị thiết yếu nhất của Đức Đại Giác Thế Tôn. Tiếc là con người chẳng chịu thật sự suy nghĩ. Cái khổ trong địa ngục so với sự thảm thương của nước, lửa sâu nặng hơn vô lượng vô biên lần. Thế mà nghĩ đến nước dâng lửa đốt bèn run rẩy, nghĩ đến địa ngục lại coi thường. Là vì một đằng do tâm lực nhỏ nhoi chẳng thể thấu hiểu sự khổ ấy, còn một đằng là chính mắt thấy, bất giác lông tóc đều dựng đứng. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 150, thư gửi Hoằng Nhất Thượng Nhân. Giảng khởi tính luận bất tất phải tuân theo liệt võng sớ, nhưng quyết chẳng thể nói liệt võng là sai. Đại thừa khởi tính luận liệt võng sớ còn gọi là khởi tính luận liệt võng sớ hoặc liệt võng sớ, gồm 6 quyển, là tác phẩm của Ngài Ngẫu Ích Trí Húc, được xếp vào quyển 44 trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Đây là tác phẩm chú giải cuốn Khởi Tính Luận, bản dịch của Ngài Thật Xoa Nan Đà. Tổ Ngẫu Ích đặt tên bản chú giải này là Liệt Võng, tức xé rách lưới, với ngụ ý phá trừ lưới rập, kiến giải sai biệt giữa hai tông Pháp Tướng và Pháp Tánh. Trong luận này, Tổ đã dùng giáo nghĩa viên giáo để phối hợp nhất tâm với chúng sanh, nêu lên vọng tâm trong quán cảnh của viên giáo. Đấy là pháp quyết định chẳng thay đổi. những trước thuật của Ngài Linh Phong xưa nay hiếm có. Những kẻ chưa mở chánh nhãn, chẳng biết được lẽ trọng yếu, bèn giống như chó sủa bóng trăng, khiến người sơ học bị lầm lạc. Còn người quả thật đầy đủ chánh tri chánh kiến nghe đến, sẽ triệt để thấu hiểu bụng dạ của Ngài. Linh Phong lão nhân chính là người độc nhất vô nhị trong thời mạt pháp. Câu chữ lý sự đầy đủ, lợi ích không thể lường được. Tùy theo căn cơ của mỗi người, ai nấy đều được lợi ích. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 151, thư trả lời Đại sư Pháp Hải. Hơn 10 năm qua, tọa hạ tầm thầy hỏi đạo, tự lợi lợi tha, không ngăn không phục. Nay Ngài buông xuống muôn duyên, nhất tâm niệm Phật, lấy cái giác nơi quả địa, làm cái tâm tu nhân, ắt sẽ tự chứng niệm Phật tam muội, lâm chung chắc chắn lên thượng phẩm. Đã chịu dốc lòng, quyết được thành tựu. Nhưng người đời niệm Phật thì đông, chứng được tam muội thật ít lắm. Ấy là do chưa thể buông xuống toàn thân, chỉ đề khởi một niệm. Do vậy, thành ra tâm và Phật khó thể tương ứng. Tòa hạ đã chân thành thiết tha buông xuống, quyết chẳng lẽ nào không chứng đắc. Nhưng đối với chuyện liễu sanh thoát tử, minh tâm kiến tánh, và nắm được mấu chốt sự chứng đạo, cần phải phân biệt đôi chút. Nếu dựa theo giáo lý thông thường để tu, thì dù đã minh tâm kiến tánh, vẫn còn cách liễu sanh thoát tử xa lắm. Bởi minh tâm kiến tánh là ngộ, chứ chưa phải là chứng. Người đời nay ngộ được còn ít, huống chi là chứng. Chứng là hoặc nghiệp hết sạch, đã đoạn cái nhân sanh tử, tự chẳng cảm lấy cái quả sanh tử. Bậc sơ quả 7 lần sanh lên trời, 7 lần trở lại nhân gian, mới đoạn sạch được kiến hoặc và tư hoặc, chứng quả A-la-hán. Ngài Thiên Thai, tức Trí Giả Đại Sư, thì hiện ở địa vị ngũ phẩm. Ngài Nam Nhạc thì hiện ở địa vị thập tính. Ngài Nam Nhạc, tức Ngài Huệ Tư, thầy của Tổ Trí Khải. Bậc đại sĩ như thế còn tự ẩn đức mình, thị hiện trong địa vị nội ngoại phàm phu, thì việc chứng đạo không phải là chuyện dễ. Nội ngoại phàm phu là những địa vị trước khi đạt đến địa vị kiến đạo. Theo thành thật luận, tu hành Phật đạo chưa thấy được chánh lý thì gọi là phàm phu. Có trí giải tương tự đối với chánh lý thì gọi là nội phàm. Chưa phát được tương tự trí giải thì gọi là ngoại phàm. Trong tiểu thừa, 3 địa vị ngũ đình tâm, biệt tướng niệm xứ, tổng tướng niệm xứ là ngoại phàm. 4 địa vị thiện căn, noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất là nội phàm. Trong đại thừa, thập tính phục nhẫn là ngoại phàm, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là nội phàm. Những địa vị này còn gọi là địa tiền Bồ Tát. Đây là ước theo giáo lý thông thường. Muốn ngay trong một đời này chứng đạo, khó lắm. Nếu căn cứ theo pháp môn đặc biệt mà Đức Như Lai đã lập, sanh lòng tin, phát nguyện, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì trên đến bậc đẳng giác, dưới đến phường ngũ nghịch thập ác, không ai chẳng nương Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Đã sanh về Tây Phương thì ngộ đạo, chứng đạo đều giống nhau khít khao, cực nhanh, cực dễ. Tòa hạ đã chuyên tâm niệm Phật, nhưng đối với chuyện lâm chung chẳng nói là vãng sanh, mà nói là bằng cớ chứng đạo đến tay. Phàm nói chứng đạo là được rồi, há nên nói là bằng cớ đến tay. Bằng cớ đến tay thì không cần phải bàn nữa, nếu bằng chứng không nắm được, thì làm sao đây? Xem ngữ ý của các hạ, tợ hồ chỉ niệm Phật, chứ không sanh lòng tin, không phát nguyện cầu sanh. Đấy là cách thiền giáo, dùng câu niệm Phật như câu thoại đầu vậy, chứ không phải là pháp tính nguyện hạnh ba điều cùng hành trong tịnh tông. Không tính nguyện niệm Phật so với tham thiền kháng thoại đầu tuy công sức lớn hơn nhưng chưa tự đoạn hoặc cậy vào tự lực sẽ chẳng thể liễu thoát. Lại nữa, không có tính nguyện thì chẳng được Phật tiếp dẫn liễu thoát, nên vẫn là pháp môn thông thường cậy vào tự lực. Chứng đạo kiểu này chẳng phải dễ dàng chi lắm. Đừng bảo tính nguyện cầu sanh là hèn kém. Hoa Tạng Hải Hội đều cùng dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh làm chỗ kết thúc cuối cùng cho kinh Hoa Nghiêm. Huống chi, tất cả ngôn giáo của các Bồ Tát, Tổ sư Tịnh Độ đều dạy tính nguyện cầu sanh. Sao tọa hạ lại tự lập môn đình, chẳng dựa theo quy củ đã thành lập của Phật, của Tổ? Vả nữa, người suốt đời suốt ngày trọn năm niệm Phật, há có nên đối với Phật chẳng hành lễ kính? Trong 10 đại nguyện vương, lễ kính đứng đầu. Mọi chuyện tọa hạ có thể bỏ, chứ lễ kính quyết chẳng được bỏ. Nếu không lễ Phật sẽ khó cảm thông. Vì sao vậy? Do thân mong cầu an nhàn thông dong nên tâm hành cũng không cách nào đạt đến cùng cực được. Ngài Thiện Đạo chuyên tu, thân nghiệp chuyên lễ, khẩu nghiệp chuyên xưng, ý nghiệp chuyên niệm. Niệm đến cùng cực thì vị Phật trong tâm và vị Phật bên ngoài hệt như một không hai. Chứng đạo như vậy thì sự chính đạo do tự lực chẳng thể nào so sánh được. Cổ nhân nói, kẻ hèn kém nhờ vào sức luân bảo một ngày có thể đi khắp 4 đại bộ châu, há có nên dùng pháp môn niệm Phật đặc biệt để tu quán hạnh theo đường lối tự lực thông thường? Luân bảo tức Kim Luân Bảo là bánh xe bằng vàng của chuyển Luân Thánh Vương. Luân Vương ngự trên luân bảo này bay đi khắp 4 bộ châu. 4 đại bộ châu là Nam Thiệm Bộ Châu tức Diên Phù Đề, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lâu Châu và Đông Thắng Thần Châu. 4 châu này ở quanh núi Tu Di. Quan tuy hạ ngu chẳng dám tán thành. Nếu đem cái tâm thanh tịnh mẩy trần chẳng nhiễm này để viên chứng tam tâm thì đời này tự chứng tam muội, lâm chung vãng sanh thượng phẩm. Xin mừng trước cho tọa hạ một tấm lòng ngu, kính mong soi xét.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam